61. Tu viện Carmelite Bethune. Milady len lỏi đi qua các chiến thuyền của hai nước và đến được Boulogne an toàn. Lúc đến Pô Mau, Milady là một phụ nữ Anh bị đuổi khỏi thành La Rochelle. Sau hai ngày vượt biển, lên đến Boulogne, mụ lại là người phụ nữ Pháp bị quân Anh ở Pô Mau nghi ngờ do thù địch với nước Pháp. Và lại, Milady có một thứ thông hành hiệu nghiệm nhất, sắc đẹp, vẻ đài các và sự phung phí qua cách tiêu tiền. Mụ vượt qua được mọi hình thức thông thường do nụ cười lịch sự và cử chỉ phong nhã của ông giám đốc cảng. Mụ chỉ ở lại Boulogne vừa đủ thì giờ để bỏ vào bưu điện một bức thư như sau. Thính gửi Đức Ngài Giáo chủ Richelieu ở mặt trận trước thành La Rochelle. Xin Đức Ngài yên tâm, Buckingham sẽ không đến được nước Pháp. Boulogne, buổi tối ngày 25. Milady. Tái bút. Chấp hành ý kiến của Đức Ngài, tôi sẽ đến tu viện Carmelite Bethune để đợi chỉ thị của Đức Ngài. Ngay tối hôm ấy, Milady lên đường. Đến đêm, mụ vào ngủ trong một quán trọ. 5 giờ sáng hôm sau, mụ đã lại lên đường và 3 giờ sau, mụ đến Bethune. Mụ hỏi thăm tu viện và tới ngay đó. Bà bề trên ra đón mụ. Milady đưa cho bà lệnh của giáo chủ. Bà bố trí cho mụ một phòng và mời ăn bữa điểm tâm. Bây giờ, đối với Milady, tất cả quá khứ đều bị xóa nhòa. Cặp mắt mụ nhìn thẳng về tương lai. Mụ thấy tương lai mà giáo chủ sẽ dành cho mụ rực rỡ làm sao, vì mụ phục vụ cho ông một công việc lớn lao đổ máu ấy mà không hề bị tai tiếng. Những tham vọng mới mà mụ nung nấu trong lòng làm cho cuộc sống của mụ như những đám mây trôi trên trời phản chiếu lại, lúc thì như màu xanh da trời, lúc thì màu lửa, lúc thì màu đen đục của giông tố, và để lại trên mặt đất không dấu vết nào khác là chết chóc và tàn phá. Sau bữa điểm tâm, bà bề trên đến thăm Milady trong thư viện. Trò giải trí chẳng có là bao, nên bà vội vàng đến làm quen với người mới đến. Milady muốn làm vui lòng bà bề trên, điều đó đối với mụ dễ dàng lắm. Mụ vừa xinh đẹp lại vừa biết nhiều chuyện, nên mụ đã nhanh chóng cám dỗ được bà. Bà bề trên trước đây là một cô gái quyền quý, rất thích những câu chuyện trong triều, mà những chuyện loại này rất khó mà lọt qua được những bức tường dày của tu viện để vào trong, vì mọi tiếng động của trần thế đều bị tắt ngấm ở ngưỡng cửa. Trái lại, Milady lại rất thành thạo về tình tiết trong những câu chuyện về giới quý tộc. Mụ kể cho bà bề trên nghe những xã giao trong triều đình Pháp, những điều ham mê quá độ của đức vua, những dư luận tai tiếng của các ông chúa và của các bà lớn trong triều, và cũng có lướt qua về cuộc tình ái của hoàng hậu với Buckingham. Bà bề trên chỉ nghe, mỉm cười và không bình phẩm gì cả. Nhưng Milady thấy là những loại chuyện như vậy bà rất thích nghe. Mụ lại tiếp tục chỉ nói về giáo chủ. Đến đây, mụ cũng khá lúng túng vì không biết bà bề trên đứng về phe nào, giáo chủ hay đức vua. Về phần bà tu hành, bà cũng rất thận trọng mỗi khi nói đến Đức Ngài, bà lại cúi đầu. Milady bắt đầu thấy bà đã chán cảnh trong tu viện lắm rồi. Mụ liền thử một chuyện xem kết quả ra sao. Mụ biết sự thận trọng của bà dẫn đến đâu. Mụ liền nói xấu về giáo chủ bằng cách kể lại những cuộc yêu đương của Đức Ngài với bà Ejion, với bà Marion de Lockmer và với một vài bà khác. Bà bề trên chú ý nghe hơn, hoạt bát dần lên và mỉm cười. Milady nghĩ thầm, tốt rồi, bà ta thích nghe câu chuyện của mình đây. Nếu bà ta thuộc phe giáo chủ, thế nào chả tỏ ra chút cuồng tín bên trong. Thế rồi, mụ nói về những cuộc đàn áp của giáo chủ đối với kẻ thù. Bà bề trên chẳng phản đối mà cũng chẳng tán thành. Vậy là Milady xác nhận được bà ủng hộ vua hơn là giáo chủ. Milady lại tiếp tục và có vẻ hăng say hơn. Cuối cùng bà bề trên nói, tôi hoàn toàn mù tịt về những tin tức ấy, nhưng mặc dù xa triều đình và đứng ra ngoài xã hội, chúng tôi cũng có được những tấm gương rất đáng buồn về những việc bà vừa nói đến, là ở đây chúng tôi cũng có một con chiên rất đau khổ về sự trả thù và hành hạ của giáo chủ. Một con chiên của bà ở đây à? Trời ơi, chị ấy thật đáng thương hại. Vâng, bà nói đúng đấy, vì chị ấy thật là khổ, tù đầy, đe dọa, đối xử tàn tệ, đủ các thứ khổ. Nhưng dù sao, chắc giáo chủ cũng có những lý do chính đáng nào đó mới hành động như vậy chứ. Tuy rằng trông chị ấy như một nàng tiên, ta cũng không nên trông mặt mà bắt hình dong. Milady nghĩ bụng, tốt quá, biết đâu đấy ta lại chẳng phát hiện được vấn đề gì ở đây. vận ta đang may mà. Mụ cố tạo cho mặt mình vẻ ngây thơ trong sáng. Mụ nói, Than ôi, em cũng biết vậy, ta không nên tin tưởng ở bên ngoài. Nhưng người ta còn tin vào cái gì nữa nếu không phải là những tác phẩm của Chúa. Còn em, có thể em đã bị nhầm suốt đời em, nhưng em vẫn cứ tin vào những người có bộ mặt, làm em có cảm tình. Vậy là bà cũng có chiều hướng tin rằng chị phụ nữ ấy là vô tội chứ? Đức giáo chủ không phải chỉ trừng trị những tội ác. Melody đáp, có một số tình hình mà Đức Ngài thù ghét hơn cả tội ác. Thưa bà làm tôi rất ngạc nhiên. Về vấn đề gì ạ? Melody làm ra vẻ ngây thơ hỏi. Về câu nói vừa rồi của bà là bạn của giáo chủ vì được giáo chủ giới thiệu đến đây. Thế mà em lại nói xấu giáo chủ có phải không? Ít ra cũng chả thấy bà nói điều gì tốt cho Đức Ngài cả. Vì rằng em không phải là bạn của giáo chủ, Melody thở dài nói, mà lại là nạn nhân của Đức Ngài đó. Thế bức thư mà Đức Ngài giới thiệu bà với tôi chỉ là một cái lệnh để giữ em trong một loại nhà tù, để rồi sau này cho tay chân tới lôi đi. Thế tại sao bà không trốn đi? Đi đâu bây giờ? Bà tưởng rằng trên trái đất này còn có chỗ mà giáo chủ không tới được sao? Nếu em là một người đàn ông, may ra còn được, nhưng lại là phụ nữ, thì còn làm được trò chống gì? Thế chị con chiên mà bà vừa nói ở đấy có cố tình tìm cách chạy trốn không?
Không, bà nói đúng, nhưng chị ấy lại khác, hình như còn lưu luyến đất Pháp vì một mối tình nào đó.
Nếu vậy, Melody thở dài nói, nếu chị ấy yêu đương thì cũng chưa đến nỗi đau khổ lắm. Nếu vậy, bà bề trên vừa nói vừa chăm chú nhìn Melody, bà cũng lại là một nạn nhân nữa của giáo chủ đấy à?
Thưa bà vâng, Than ôi.
Bà tu hành lo lắng nhìn Melody như vừa có một ý nghĩ mới. Bà ấp úng nói.
Bà không đối địch với chúng tôi về dòng đạo đấy chứ.
Em.
Melody kêu lên, em lại theo đạo Tin Lành à?
Ôi không đâu, em xin viện của Đức Chúa Trời chứng giám, em theo đạo Giao Tô chính thống.
Nếu vậy, bà bề trên mỉm cười nói, bà cứ yên tâm, bà không phải ở trong một thứ nhà tù khắc nghiệt đâu. Và chúng tôi sẽ cố gắng làm cho bà được dễ chịu ở trong loại trại giam này. Thêm nữa, bà còn gặp ở đây người thiếu phụ ấy đáng yêu và duyên dáng lắm.
Chị ấy tên là gì?
Chị ấy được một bà có cấp bậc rất cao giới thiệu đến với tên là Kathy. Tôi cũng chưa tìm hiểu xem họ của chị ấy là gì.
Kathy!
Melody kêu lên, bà chắc như thế chứ?
Thế chị ấy xưng tên là như vậy, bà cũng biết chị ta.
Melody tự mỉm cười với mình về ý nghĩ người thiếu phụ ấy trước đây là nữ tỳ của mình. Nhớ đến cô gái ấy, mụ lại thấy tức giận sôi lên trong lòng và một khát vọng báo thù làm xúc động nét mặt Melody. Nhưng mụ đàn bà có trăm bộ mặt ấy lấy lại ngay được nét mặt bình thản và phúc hậu, mụ nói.
Thế bao giờ em gặp được người thiếu phụ ấy mà em đã thấy rất có cảm tình?
Ngay buổi tối nay thôi, nhưng bà vừa trải qua một cuộc hành trình 4 ngày liền. Theo như bà đã nói với tôi, sáng nay bà lại phải dậy từ 5 giờ sáng, hẳn là bà cần đi nằm. Hãy đi ngủ đi, đến bữa cơm trưa tôi sẽ đánh thức.
Mặc dù Melody có thể bỏ qua được giấc ngủ vì mụ đang háo hức muốn biết sự kiện mới đang chờ đón mụ, là người xưa nay chỉ khao khát những mưu mẹ. Nhưng rồi, bà cũng phải nghe theo ý kiến của bà bề trên, vì đã từ 12 đến 15 ngày nay mụ phải trải qua biết bao cơn sóng gió, mà dù thân thể mụ có là sắt, có thể chịu đựng mệt nhọc được. Nhưng tâm hồn mụ cũng cần phải nghỉ ngơi.
Mụ liền tạm biệt bà bề trên rồi đi nằm, nhẹ nhàng mơ mộng đến cuộc trả thù người con gái tên là Kathy ấy. Mụ nhớ lại lời hứa gần như không giới hạn của giáo chủ với mụ, nếu mụ hoàn thành được công việc đã giao. Mụ đã hoàn thành công việc rồi, vậy là mụ có thể báo thù được D'Artagnan.
Chỉ một điều là mụ sợ hãi, đó là ý nghĩ về chồng mụ, bà tước Lafa, mà mụ tưởng là đã chết hoặc đi biệt xứ ở tận đâu đâu, và mụ đã gặp lại trong con người Athos, một người bạn tốt của D'Artagnan.
Nếu Athos là bạn của D'Artagnan thì hẳn là anh ta cũng đã tham gia vào tất cả các hoạt động mà nhờ đấy hoàng hậu đã làm thất bại được âm mưu của giáo chủ. Nếu anh ta là bạn của D'Artagnan thì là kẻ thù của giáo chủ, và chắc chắn là mụ sẽ gói ghém được anh vào cùng một lưới với D'Artagnan để mụ trả thù một thể.
Tất cả những ý nghĩ đó rất là êm đẹp đối với Melody, vì thế mụ ngủ được ngay.
Một giọng nói rất êm ái đánh thức mụ dậy. Mụ mở mắt và thấy bà bề trên đứng ở chân giường với một thiếu phụ tóc hung, da mặt dịu dàng. Khuôn mặt người thiếu phụ đó hoàn toàn xa lạ đối với mụ. Cả hai thiếu phụ cùng chăm chú nhìn nhau và cùng đều tấm tắc khen thầm nhau. Cả hai đều rất xinh đẹp. Milady cũng mỉm cười đắc thắng thấy mình ăn đứt người thiếu phụ kia về vẻ thượng lưu và tác phong đại các. Đúng là bộ quần áo tập sự mà thiếu phụ mặc không lợi gì cho việc tranh chấp loại ấy. Bà bề trên giới thiệu hai người với nhau, rồi sau khi đã giới thiệu xong, vì có việc phải bận đi, bà để hai thiếu phụ ở lại với nhau. Thiếu phụ kia thấy Milady còn nằm, đã toan theo bà bề trên đi ra, nhưng liền bị Milady giữ lại. Mụ nói: "Thế nào thưa bà, chúng ta vừa gặp mặt nhau đã vội chia tay sao? Tôi rất muốn được ở bên bà trong suốt thời gian tôi còn ở lại đây." "Thưa bà, không đâu ạ. Em sợ đã đến đây không đúng lúc, bà đang ngủ, bà mệt lắm thì phải." "Thế này ạ." Milady thỏ thẻ đáp. "Một người đang ngủ còn đòi hỏi gì hơn có được một cuộc thức giấc tốt đẹp. Cuộc thức giấc ấy bà đã ban cho tôi muốn được tận hưởng nó." Nói xong, Milady cầm tay thiếu phụ kéo ngồi xuống giường. "Trời ơi," thiếu phụ nói, "em thật khổ sở quá, em ở đây đã 6 tháng nay rồi, không một chút giải trí nào, được bà đến, sự có mặt của bà hẳn làm em vui thích lắm, và có thể chưa biết chừng lúc nào em sẽ được ra khỏi nơi đây." "Sao, bà sắp xa ra khỏi nơi đây?" "Ít nhất em cũng hy vọng như vậy," thiếu phụ nói với một vẻ sung sướng, không giấu giếm. "Hình như bà cũng bị đau khổ do đức giáo chủ." Milady hỏi vẻ thản nhiên, đó lại là một chứng cớ nữa để chúng ta kết thân với nhau. "Em cũng thấy bà bề trên nói với em như vậy, thế ra bà cũng là nạn nhân của lão giáo chủ độc ác ấy." "Xuyệt." Milady thì thầm nói, "ngay cả ở đây chúng ta không nên nói về lão như vậy. Tất cả những nỗi thống khổ của tôi cũng chỉ vì đã nói những câu tương tự trước mặt một người bạn gái đã phản bội tôi." "Và chắc bà cũng là nạn nhân của sự phản bội phải không?" "Không ạ, mà là vì lòng trung thành của em đối với một người phụ nữ mà em yêu, mà em có thể hy sinh cả tính mạng em nữa." "Và người phụ nữ đó đã bỏ rơi bà phải không?" "Trước đây em cũng đã nghĩ bất công như vậy, nhưng mới cách đây vài ba ngày em được dẫn chứng trái lại, và em đã cảm ơn Chúa. Thật là tai hại cho em khi nghĩ rằng bà ấy đã quên em. Nhưng còn bà, em thấy bà được tự do lắm thì phải, và nếu bà có muốn trốn đi cũng chẳng có gì ràng buộc cả." "Bà bảo tôi còn trốn đi đâu, không bạn bè, không tiền bạc, trong một khu vực của nước Pháp mà tôi không quen biết, mà tôi chưa hề đến bao giờ." "Ồ, về vấn đề bạn bè thì xinh đẹp như bà, tốt bụng như bà, đi đâu mà chẳng có." Milady dịu nụ cười để làm cho nét mặt mình có vẻ thần tiên rồi nói: "Ấy thế mà tôi vẫn cứ cô độc và bị truy nã đấy." "Xin bà hãy nghe em, ta cần phải có hy vọng tốt đẹp ở Chúa. Thường vẫn có một lúc nào đó, một việc thiện sẽ biện hộ cho mình trước Chúa. Chẳng hạn như bà gặp em ở đây, em thì hèn hạ, chẳng có thế lực gì, biết đâu chẳng phải là một điều tốt lành cho bà chị. Vì một khi em ra khỏi đây, em có một số bạn bè có thế lực, sau khi cứu thoát được em rồi, lại trả giúp đến bà chị." Milady muốn làm cho thiếu phụ phải nói lên bản thân mình. Mụ nói: "Ôi, khi tôi nói rằng tôi thân cô thế cô, không có nghĩa là tôi không quen biết một số bà ở cấp bậc cao, mà là cả các bà ấy cũng phải run sợ trước giáo chủ. Ngay cả hoàng hậu nữa cũng không thể đương đầu được với đức ngài ghê gớm ấy. Tôi đã có chứng cớ là hoàng hậu mặc dù rất tốt bụng, cũng đã mấy lần buộc phải làm ngơ trước việc giáo chủ hành hạ những người thân của mình. Xin bà hãy tin ở em rằng hoàng hậu chỉ làm ra vẻ làm ngơ đấy thôi, nhưng ta không nên tin ở thứ bề ngoài ấy. Những người thân đó càng bị hành hạ bao nhiêu, càng được hoàng hậu quan tâm đến bấy nhiêu. Và vào một lúc nào đó mà họ ít nghĩ đến nhất, họ sẽ được hưởng kỷ niệm tốt của người." "Vâng, tôi tin như vậy. Hoàng hậu là người rất tốt." "Ồ, vậy bà cũng biết hoàng hậu xinh đẹp và cao thượng à, nên bà mới nói về người như vậy?" "Nghĩa là tôi không trực tiếp biết, nhưng tôi được quen nhiều bạn thân của người. Tôi biết ngài Putin ở bên Anh, tôi biết ông Duja, tôi quen ngài Trevi." "Ngài Trevi à?" Thiếu phụ reo lên. "Bà chị biết ngài Trevi à?" "Phải, biết rõ lắm, biết nhiều nữa. Nếu bà chị biết ngài, chắc là bà chị đến chơi nhà ngài luôn chứ?" "Vâng, đến luôn. Milady tiếp tục nói dối, vì thế có vẻ thành công. Đến đấy hẳn là bà chỉ biết một số lính ngự lâm chứ? Tất cả những người mà ngài thường tiếp. Bà chỉ thử kể em nghe tên một số ông ấy nào. À nhưng, Milady bắt đầu bối rối nói, tôi biết ông Louvigny, ông Cotivong, ông Ferusac. Thiếu phụ cứ để cho Milady nói, đến khi thấy mụ ngừng lại, mới hỏi tiếp. Thế bà chị có biết một ông quý tộc tên là Athos không? Milady tái mặt đi như cái chăn giả mụ đang nằm, mà mặc dù tự chủ như mụ, mụ cũng không nén được một tiếng kêu và ngấu nghiến nhìn người thiếu phụ. Thiếu phụ hốt hoảng kêu lên, trời ơi, bà chị làm sao thế? Em đã nói điều gì xúc phạm chăng? Không đâu, nhưng cái tên ấy làm tôi xúc động quá, vì tôi cũng biết ông ấy, và tôi lại lấy làm lạ thấy có người lại biết ông ấy rất nhiều. Vâng vâng, rất nhiều. Không những ông ấy, mà còn cả các bạn ông ấy nữa, các ông Porthos và Aramis. Milady cảm thấy lạnh đến tận xương sống, mụ gượng nói, các ông ấy tôi cũng biết. Nếu bà chỉ biết các ông ấy, bà chỉ cũng hiểu các ông ấy là những người bạn tốt và thẳng thắn, sao bà chị không cầu cứu với các ông ấy? Nghĩa là, Milady ấp úng, tôi không có quan hệ trực tiếp với các ông ấy, tôi biết các ông ấy vì được một ông nói rất nhiều đến, đó là ông D'Artagnan. Bà chị biết ông D'Artagnan à? Thiếu phụ kêu lên như vậy rồi nắm chặt lấy tay Milady và nhìn vào tận mắt mụ, rồi thấy trong đó có một nét đặc biệt. Thiếu phụ liền nói tiếp, xin lỗi bà quen như thế nào ạ? Nhưng Milady luống cuống nói, như một người bạn gái thôi. Thưa bà nói dối tôi rồi, bà là tình nhân của ông ấy chứ gì? Chính bà thì đúng hơn. Milady cũng kêu lên, tôi à? Phải, bây giờ tôi nhận ra bà là ai rồi, bà là Bonacieux. Thiếu phụ lùi lại đầy ngạc nhiên và sợ hãi. Thấy đúng tủ, Milady liền nói tiếp, ôi xin bà đừng có chối, bà trả lời đi. Vâng, em yêu anh ấy, chúng ta là tình địch chăng? Mặt Milady lóe lên một tia lửa rất man dợ. Nếu ở trường hợp khác, bà Bonacieux hẳn đã phải chạy trốn, nhưng bà đang trong cơn ghen tuông nên bà lại tiếp tục nói, thế nào bà chị, trước đây hay bây giờ vẫn còn là tình nhân của anh ấy? Milady làm ra vẻ thành khẩn kêu lên, ồ không đâu, không bao giờ cả. Em tin bà, nhưng tại sao bà cũng hốt hoảng lên như vậy? Lúc này Milady đã lấy lại được bình tĩnh, mụ nhanh trí đáp, sao bà không hiểu à? Em làm sao mà hiểu được? Bà không hiểu rằng ông D'Artagnan là bạn thân của tôi nên đã tâm sự hết với tôi. Vậy ư? Bà không biết rằng tôi đã biết hết cả sao. Vụ bắt cóc bà ở ngôi nhà nhỏ phố Saint-Germain, nỗi thất vọng của anh ấy, của các bạn anh ấy, những sự tìm tòi vô ích của các anh ấy cho đến nay. Bà bảo tôi làm sao không khỏi ngạc nhiên được khi thấy mắt người mà chúng tôi thường nói đến luôn, người mà anh ấy yêu bằng tất cả sức mạnh của tâm hồn, người mà anh ấy cũng đã làm tôi phải yêu trước khi trông thấy mặt. Ôi, em Constant Bonacieux, thế là chỉ được thấy em, được gặp em rồi. Nói xong, Milady dang rộng cánh tay ra. Bà Bonacieux thơ ngây, bị thuyết phục hoàn toàn bởi những lời nói ấy. Trước đây tưởng Milady là tình địch của mình, lúc này chỉ nhìn thấy ở mụ một người bạn chân thành và tận tâm. Liền gieo mình vào lòng mụ, miệng mỉm cười thỏ thẻ. Ôi, xin chị tha lỗi cho em. Tha lỗi cho em yêu anh ấy quá. Hai thiếu phụ ôm chặt lấy nhau một lúc lâu. Nếu sức lực của Milady lúc đó cũng lớn bằng mối hận thù của mụ, bà Bonacieux đã bị chết ngạt ngay rồi. Nhưng không thể bóp chết được, mụ đành mỉm cười âu yếm nói, ôi em yêu, em xinh đẹp của chị, được gặp em chị sung sướng biết bao, em hãy để chị ngắm em một chút đã nào. Phải, đúng là em rồi, theo như anh ấy đã nói với chị đã nhận ra em rồi. Bonacieux đáng thương không thể tưởng tượng được điều gì ghê gớm đang diễn ra bên trong cái trán sán lạn kia, bên trong cặp mắt sáng ngời kia, mà chỉ đọc thấy lợi ích và tình thương. Vậy chị đã biết là em bị đau khổ vì anh ấy đã nói anh ấy đau khổ, nhưng đau khổ vì anh ấy là một niềm hạnh phúc. Phải, một niềm hạnh phúc, Milady vô tình nhắc lại vì mụ còn đang mãi nghĩ đến vấn đề khác. Vả lại, bà Bonacieux tiếp tục nói, nỗi đau khổ của em sắp chấm dứt rồi. Ngày mai, mà cũng có thể là chiều nay thôi, em sẽ được gặp anh ấy. Và thế là quá khứ không còn nữa. Ngày mai, Milady chợt tỉnh, cơn suy nghĩ kêu lên. Chiều nay, em nói gì vậy? Em chờ đợi tin tức gì của anh ấy chăng?
Em chờ đợi chính bản thân anh ấy.
Chính anh D'Artagnan sắp đến đây à?
Vâng, đích thân anh ấy đến.
Nhưng điều ấy không thể được. Anh ấy đang ở ngoài mặt trận La Rochelle với giáo chủ. Anh chỉ có thể trở về sau khi kết thúc chiến trận mà thôi.
Chị tưởng là như vậy thôi. Nhưng đối với anh D'Artagnan thì không có gì là không thể có. Một con người thẳng thắn và cao thượng làm sao?
Ồ, chị không thể tin như thế được.
Đang cơn hãnh diện và sung sướng, bà Bonacieux đáng thương liền chìa ra một bức thư và nói,
đây, mời chị đọc đi.
Melody vồ lấy bức thư, nhìn qua nét chữ, nghĩ thầm, nét chữ của mụ Sofroy đây mà, ta biết ngay là có do thám phía đằng ấy. Và rồi mụ ngấu nghiến đọc bức thư như sau.
Em thân yêu, em hãy chuẩn bị sẵn sàng, anh bạn của chúng ta sẽ đến gặp em đấy. Để đưa em ra khỏi nhà tù đến một nơi khác an toàn hơn. Vậy em hãy chuẩn bị sẵn sàng để ra đi nhé. Và đừng có bao giờ thất vọng về các chị.
Anh chàng cắt công của chúng ta vừa mới tỏ ra can đảm và trung thành như từ trước đến nay. Em nói với anh ấy rằng người ta rất biết ơn về thông báo của anh đã gửi cho.
Phải phải, thế này thì rõ rồi. Em có biết thông báo về gì không?
Không ạ. Em chỉ biết anh ấy đã báo cho hoàng hậu biết một âm mưu nào đó của giáo chủ mà thôi.
Phải, chắc hẳn là thế.
Nói xong, Milady trao trả bức thư và gục đầu xuống ngực suy nghĩ. Ngay lúc đó, có tiếng vó ngựa phi phía ngoài cửa. Bà Bonacieux vội lao ra cửa sổ reo lên.
Ôi, phải chăng là chàng đã đến?
Milady vẫn cứ ngồi lì trên giường, sững sờ về cái tin vừa rồi. Biết bao là vấn đề bất ngờ đã đến với mụ một cách bất thình lình, làm cho đầu óc mụ lần đầu tiên bị rối tung lên. Cặp mắt ngơ ngác, mụ thều thào.
Anh ấy đấy à? Có phải anh ấy đến không?
Than ôi, chưa đâu ạ. Đấy là một người lạ mà em không biết, có vẻ đang đi đến đây.
Đúng rồi, người ta đã hãm ngựa lại, vào cửa và rung chuông.
Milady liền nhảy ra khỏi giường nói.
Em có chắc là không phải anh ấy không?
Em nói nhầm chăng?
Ôi, em chỉ còn nhìn thấy chiếc lông cắm trên mũ chàng. Vạt áo của chàng là em đã nhận ra chàng rồi.
Milady vẫn cứ mặc vội quần áo vào, vừa mặc vừa hỏi.
Không sao đâu, em nói là người đó vào đây phải không?
Vâng, ông ấy vào rồi.
Thăm em hay thăm chị?
Trời ơi, sao trông chị có vẻ xúc động thế?
Phải, thú thật là chị không có được lòng tin như em đâu. Cái gì, chị cũng chỉ sợ giáo chủ.
Xích! Bà Bonacieux thì thầm, có người đến.
Quả nhiên cánh cửa mở ra, bà bề trên bước vào buồng hỏi Milady.
Có phải bà vừa từ Boulogne tới đây?
Vâng, chính tôi.
Milady cố gắng trấn tĩnh nói, có ai hỏi tôi phải không?
Một người đàn ông không muốn xưng tên nhưng thừa lệnh giáo chủ đến.
Và muốn nói chuyện với tôi sao?
Milady hỏi.
Muốn nói chuyện với một bà vừa từ Boulogne tới.
Nếu vậy, đề nghị bà cứ cho vào.
Trời ơi, bà Bonacieux kêu lên, có tin gì chẳng lành chăng?
Chị cũng sợ thế.
Vậy em để chị tiếp chuyện, sau khi ông ấy đi rồi, em sẽ quay lại nếu chị cho gọi.
Được thôi, mời em cứ lại.
Bà bề trên và Bonacieux cùng đi vào. Còn lại một mình, Milady nhìn chằm chằm ra cửa. Một lát sau, mụ nghe thấy có tiếng giày ngoài cầu thang, rồi lại gần cửa, rồi cánh cửa mở ra. Và một người đàn ông xuất hiện.
Milady reo lên một tiếng vui mừng. Người đó chính là Richefort, tín đồ trung thành của giáo chủ.
62. Hai sự biến hóa của quỷ thần.
Hai người cùng reo lên. Cô đấy à? Anh đấy à?
Phải tôi đây. Anh ở đâu đến?
La Rochelle đến, còn cô? Từ bên Anh sang.
Buckingham ra sao?
Chết hoặc bị thương nặng, lúc em đi có được gặp hắn đâu, hẳn là tên cuồng tín ấy đã ám sát Buckingham rồi.
Chà, Richefort mỉm cười nói, thật là một điều may mắn kỳ diệu, hẳn là đức ngài giáo chủ hài lòng lắm.
Cô đã báo tin cho đức ngài chưa?
Em đã viết lúc ở Boulogne rồi, nhưng làm sao anh lại đến đây?
Đức ngài thắc mắc phái tôi đến đây tìm cô.
Em mới đến đây hôm qua thôi.
Thế từ hôm qua đến giờ cô đã làm gì rồi?
Em chẳng bỏ phí thời gian đâu. Tôi cũng tin là như vậy.
Anh có biết em gặp ai ở đây không?
Làm sao tôi biết được?
Người thiếu phụ mà hoàng hậu đã lôi ở trong tù ra.
Tình nhân của thằng nhóc D'Artagnan.
Vâng,
vợ lão Bonacieux mà giáo chủ không biết ẩn núp ở đâu nữa. Chà, đây lại là một điều may mắn nữa, cặp díp với cái kia. Ngài giáo chủ còn là một người có thiên bẩm. Anh có thể tưởng tượng được sự ngạc nhiên của em lúc chạm trán với thiếu phụ ấy không? À, có biết cô không? Làm sao mà biết được? Vậy ảo coi cô như một người lạ à? Như một người bạn thân nhất của nó. Milady mỉm cười đáp. Tôi xin thề rằng chỉ có cô mới làm được một việc như thế. Thế mà thế đấy, anh có biết sự việc gì sắp xảy ra không?
Không. Ngày mai người ta sẽ đến đây tìm nó với một mệnh lệnh của hoàng hậu.
Thật à, ai đến? Thằng nhóc D'Artagnan với các bạn của hắn. Thực tế là bọn chúng có thể làm được điều ấy và chúng ta buộc phải tống chúng vào ngục Bastille.
Tại sao đến nay vẫn chưa thực hiện việc ấy?
Cô bảo làm sao được, đức ngài có một sự nhân nhượng thế nào ấy với bọn chúng mà tôi không thể hiểu được.
Nếu vậy, đề nghị anh Richefort về tôi với đức ngài như thế này. Câu chuyện giữa đức ngài và em ở quán chuồng bồ câu đỏ đã bị bốn người đó nghe được hết. Tôi với đức ngài rằng, sau khi đức ngài ra và được một lát, thì một trong bọn chúng đã lên dùng vũ lực tước mất của em tờ khống chỉ mà đức ngài đã ban cho em. Tôi với đức ngài rằng bọn chúng đã báo tin cho nam tước Winter biết mục đích của em sang nước Anh và suýt nữa làm cho em không thi hành được nhiệm vụ như đã làm ta thất bại về chuỗi hạt kim cương. Tôi với đức ngài rằng trong bốn đứa chỉ có hai là đáng ngờm, D'Artagnan và Athos, tên thứ ba là Aramis, là nhân tình của bà Suffrey. Cứ để cho tên này sống, ta đã nắm được bí mật của nó có thể hữu ích cho ta. Còn tên thứ tư, Porthos, là một thằng ngốc, một thằng đần, chả cần phải bận tâm đến.
Nhưng cho lúc này bọn chúng phải có mặt ở mặt trận bao vây La Rochelle chứ.
Em cũng tưởng như anh, nhưng nhờ có bức thư của mụ Suffrey gửi cho mụ Bonacieux và mụ đã mất cảnh giác đưa em xem, em mới tin là bọn chúng sắp đến đây để mang mụ ấy đi.
Trời, làm thế nào được bây giờ?
Giáo chủ đã phát biểu với anh thế nào về em?
Bảo tôi lấy báo cáo của cô bằng giấy, tờ hoặc bằng miệng cũng được, rồi trở về ngay bằng đường trạm. Và khi đức ngài nắm được việc cô đã làm, ngài sẽ có chỉ thị cho cô.
Vậy em phải ở lại đây à?
Melody lo lắng hỏi.
Ở đây hay ở vùng lân cận tùy ý?
Anh không đưa em đi theo được à?
Không, lệnh đã rõ ràng vì ở gần trạm. Chỉ gần trận địa cô sẽ bị lộ và như vậy sẽ tai tiếng cho ngài giáo chủ, nhất là sau vụ vừa xảy ra ở bên kia. Chỉ có điều là cô phải nói cho tôi biết địa điểm của cô trong khi đợi lệnh giáo chủ để tôi biết mà tìm.
Hay thế này, em rất có thể cứ ở lại đây.
Sao vậy?
Anh quên rằng kẻ thù của em rất có thể sẽ đến vào một lúc nào đó.
Đúng, nhưng còn con thiếu phụ ấy, nó sẽ thoát khỏi được bàn tay của giáo chủ.
Chào ơi, Melody mỉm cười với nụ cười riêng biệt của mụ. Anh quên rằng em là bạn thân của nó à?
Ừ nhỉ, vậy tôi có thể về thưa với giáo chủ về phần thiếu phụ ấy.
Đức ngài cứ yên tâm.
Chỉ thế thôi à? Đức ngài sẽ hiểu thế là thế nào?
Đức ngài sẽ đoán ra thôi. Còn bây giờ tôi phải làm gì nó?
Đi ngay bây giờ. Hình như những tin tức anh mang về xứng đáng để anh dùng xe mà về.
Xe của tôi đã bị hỏng ở Lille rồi.
Thế thì hay quá.
Sao lại hay?
Vì em cần đến cỗ xe của anh.
Thế tôi đi bằng gì?
Ngựa trần thôi.
Cô nói dễ nghe nhỉ? 180 dặm đường.
Thế thấm vào đâu?
Thôi được, rồi sao nữa?
Lúc về đến Lille, anh bảo người hầu của anh đánh xe về đây cho em và để cho em toàn quyền sử dụng.
Được.
Có lẽ anh có mang theo cái lệnh nào đó của đức ngài.
Tôi có lệnh toàn quyền hành động.
Anh sẽ giơ nó ra cho bề trên đây và nói với bà rằng sẽ có người đến tìm em hôm nay hoặc ngày mai và em sẽ phải đi theo người xưng tên anh.
Được.
Anh chớ quên là nói với bà phải đối xử với em thật khắc nghiệt vào.
Để làm gì?
Em nhận mình là nạn nhân của giáo chủ. Em phải làm cho con bé Bonacieux tin ở em.
Đúng đấy. Bây giờ cô viết cho tôi tờ báo cáo về sự việc đã xảy ra.
Nhưng em đã kể cho anh nghe tất cả mọi việc rồi. Anh có trí nhớ tốt lắm kia mà. Chỉ cần anh nhắc lại những điều em đã nói, một tờ giấy có thể bị thất lạc.
Cô nói có lý. Tôi cần biết sẽ tìm cô ở đâu để khỏi phải mất thì giờ đi lùng tìm.
Đúng, anh đợi một lát đã.
Cô muốn có tấm bản đồ phải không?
Ồ, em thuộc lầu vùng này.
Cô ấy à, cô đến đây bao giờ?
Em sinh trưởng ở đây.
Thật vậy à?
Anh thấy không, sống và lớn lên ở một nơi nào đó cũng là điều tốt đấy chứ.
Vậy là cô đợi tôi ở...
Anh để em suy nghĩ một lát đã.
À được rồi,
ở Armentier.
Armentier là cái gì vậy?
Một thị trấn nhỏ bên bờ sông Lít. Em chỉ việc đi qua con sông là em đã ở ngoại quốc.
Tốt, nhưng tất nhiên là cô chỉ đi qua sông trong trường hợp nguy hiểm thôi chứ.
Tất nhiên là thế, nhưng gặp trường hợp đó thì biết cô ở đâu mà tìm.
Anh có cần người đầy tớ của anh không?
Không.
Người ấy có đảm bảo không?
Đã được thử thách, khỏi lo.
Vậy anh giao cho em, không ai biết hắn cả. Em sẽ để hắn ở lại nơi em ra đi, hắn sẽ dẫn anh đến chỗ em.
Cô nói rằng cô đợi tôi ở Argentier phải không?
Armentier chứ.
Cô hãy viết cho tôi cái tên ấy vào một mảnh giấy để khỏi quên. Tên một thị trấn nhỏ thì chẳng nguy hại gì, có phải không?
Biết đâu đấy, nhưng cũng chẳng cần. Melody vừa nói vừa viết cái tên ấy lên một mẩu giấy rồi nói tiếp. Em tự làm hại em đấy.
Tốt, Richard Ford nói và cầm lấy mẩu giấy gấp lại nhét vào trong cặp mũ. Và lại, cô yên chí, tôi sẽ vừa đi vừa nhẩm như trẻ con học bài. Bây giờ còn gì nữa không nào?
À, còn một vấn đề nữa. Em trông thấy khu rừng nhỏ sát ngay sau khu vườn này. Anh nói với bà bề trên cho phép em được đi dạo trong những mảnh vườn ấy. Nếu cần em sẽ phải ra đi bằng cửa sau.
Gớm, cô nghĩ đến đủ mọi điều.
Còn anh quên mất một việc. Chị hỏi em xem có cần tiền hay không.
Ừ nhỉ, cô cần bao nhiêu?
Anh có bao nhiêu, em cần tuốt.
Tôi mang đi gần 500 piton.
Em cũng còn gần như thế. Với 1000 piton, người ta có thể đương đầu được với mọi việc.
Một giờ sau, Richard Ford phóng ngựa ra đi. 5 giờ sau, Richard Ford đến Arras.
Tại đây, các bạn độc giả đã biết, anh ta bị D'Artagnan phát hiện. Do sự phát hiện ấy, 4 anh em cảm thấy bồn chồn nên vội vã phóng ngựa đi ngay.